sự vô công dụng nào.
Tự nhiên mình ngồi đâu cũng niệm Phật hết trơn, thanh tịnh hết trơn à. Rồi bây giờ khi mà cái lực của mình mạnh rồi đó, tôi nói tỉ thí nha, cái lực mình mạnh rồi đó nha, thì giàu ai nói nặng nói nhẹ sao mà mình tính bơ, rồi niệm Phật dưới tới à. Tay cái mấy con cháu nhà nó sợ sao bây giờ má tôi dễ dữ nè, quá dễ thương quá trời. Vậy mà cái khổ tâm tình nó vui. Tại sao mình nói cái ăn vui. Bây giờ tự thấy chẳng hạn như người ta nói, khi mình đối cảnh mà bất tùy phân biệt, không khởi tâm phân biệt, thì tự nhiên là tự tánh Phật mình nó chiếu ra là vào hàng thánh rồi. Khi đối cảnh tâm mình như tâm cảnh nhất như giặt như thế nào thấy y thế đó, thấy hiện thể nó như thế đó, trước mắt thấy tai nghe, thì tất nhiên là như vậy là vào hàng thánh rồi, tự tánh nó chiếu ra. Nhưng mình không được đâu, bây giờ Phật tử không thể nào được đâu, bị cái tánh cái ý thức mình còn mạnh, cái lực của ý thức và cái lực của mạng ra thức còn rất mạnh, cho nên khi nó thấy nó nghe rõ phân biệt đâu nào mình không bắt nó kịp. Rõ thấy nghe rồi á thì cái nào vừa ý thì nó thích, cái nào không vừa ý là nó buồn nó phiền, đâu nào đâu á. À, nó vừa nghe một tiếng phớt qua rồi không vừa ý là nó cái mặt mình nó nổ phiền nó liền, tự tử để ý thấy á. Nhưng mà hồi đó mình niệm Phật quen rồi đó ha, Phật tử niệm Phật không có, niệm Phật quen cái lực niệm Phật mình nó tự tánh nó chiếu ra rồi, nó có một sức mạnh, thì cái sức mạnh của nhờ gì, nhờ cái lực công phu, thì tâm mình thanh tịnh rồi, khi mình đối cảnh tâm nó như à. Bây giờ không cần dũng công, hồi đó mình mới thì mình dũng công, đừng có tâm phân biệt, đừng có tâm phân biệt nha, không được, cái lực mình yếu lắm, mình nói miệng vậy chứ cái kia nó mạnh hơn, nó vẫn phân biệt, nó vẫn dắt mình theo cái sự phân biệt của nó. Nhưng bây giờ cái lực niệm Phật mình mạnh rồi, cái lực công phu mình khá rồi, thì bây giờ tự nhiên mà tự nhìn là nhìn nè, cứ giật cái niệm Phật nó bắt đầu nó khởi niệm Phật hoài, rồi nó nhường nhuyễn nữa, càng nhẹ nhàng thơ thới nữa, thì đến nhập tâm rồi thì tâm cảnh nhất như, phải không? Đó bây giờ khỏi cần bắt nó đừng phân biệt, vẫn là tự nhiên nó vậy thôi nha. Thì bây giờ mình nhẹ nhàng cái tâm mà nó vui vui vẻ lắm. Hồi đó bây giờ là cái ý thức phân biệt của mình nó có sức mạnh, thành ra có thể nói nó là tấm giấy chậm, nước mực gì nước vô là nó chậm, nó dính nó rồi không có ra được. Nhưng mà bây giờ niệm Phật nhường nhuyễn rồi đó, là nó biến chuyển thành gì, cái lá sen hay lá môn rớt tự nhiên đưa vô rồi trớt trớt, nước vô cái gì, mực vô cái gì, đồ dơ vô nó cũng trớt rớt hết trơn, đó không? Bây giờ tâm mình được như vậy, lúc bây giờ niệm Phật nhường nhuyễn rồi, Phật tử được hết cho tâm mình như vậy đó. Vì ở đó Phật tử lo thanh tịnh tu trì tươi vui hòa. Bởi người ta nói mà ngài Nhất Hạnh thường nói, mình người Phật tử tu là luôn luôn phải có cái tâm hồn thanh tịnh vui tươi như đóa hoa hàm tiếu nở hoài, là biểu mình tươi vui mà đó. Nhưng mà sư xin thưa, mình niệm Phật chưa nhường nhuyễn, tâm mình chưa thanh tịnh, mình muốn nở nhưng mà nó héo thiệt đấy, nó phân biệt là nó buồn nó phiền, muốn nở gì được, phải không? Nở gì được, nở gì nổi. Mà muốn nở được là Phật tử phải cố gắng tu trì đi, thời gian tâm thanh tịnh đi, thì cái chuyện phá chuyện quấy gì nó cũng trớt mà hết trơn. Thì cái tâm mình là cái tự tánh mình, là tự tánh niết bàn. Cái tánh niết bàn là nó nhẹ nhàng thơ thới, an vui, thì tự nhiên cái vui đó nó trổ ra tươi rói luôn, dầu ai đụng gì nó cũng vui chăng, là tại vì cái nó như cái lá sen, nó đến rồi nó trớt qua rồi, đâu đụng chạm mình đâu phân biệt gì nữa đâu, phải không? Sư sinh thưa được hết, Phật tử cố gắng niệm Phật cho khá chút là được hết rồi nha. Nhưng mình chưa được trọn vẹn, ít nhất mình cũng được gì 70-80% đi thì cũng được. Mình buồn ít thôi, mình vui vui ít thôi, bây giờ nó nở thay rồi, nó nở xè đã thôi, mình nở bút bút đi cũng được rồi ha, cũng được rồi. Mà tôi nghĩ chắc được hết. Bây giờ hỏi Phật tử thiệt tu hay không thôi, mình hỏi là mình thiệt tu hay không. Nếu mình thiệt tu thì có nhiều Nam Mô Di Đà Phật rồi, đi đứng làm ngồi nhớ niệm Phật thôi, chứ đâu có gì phải bắt buộc mà được. Cái chuyện này quá khó khăn mà mình không có làm được, còn cái chuyện này rất dễ, ai làm cũng được hết trơn. Mà mình đòi hỏi mình có siêng năng không, mình có được tinh thần không, à mình muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi, hay bây giờ mình muốn lăn động lên cõi này để chơi giỡn nữa. Chơi giỡn là phải cười và khóc thiệt, hay trong cái cõi ta bà này chơi giỡn rồi khóc, chứ phải chơi giỡn rồi cười. Thế thôi mình về cõi Tây Phương Cực Lạc an vui nhẹ nhàng cười hoài, không có bao giờ đau khổ buồn phiền hết. Mà nếu trường hợp ngay nơi cõi này mình tu tinh tấn được thì cũng là gì, muốn về cõi Tây Phương Cực Lạc là phải cực lạc nơi đây, tâm hồn phải cực lạc nơi đây, là mình tươi vui tươi vẻ mát mẻ hài hòa với chúng sinh, thì mình sẽ được cảm ứng về cõi Tây Phương Cực Lạc ngay à. Ha, bây giờ phải cố gắng niệm, à sự nói niệm rồi thì
Phật tử mà có chí tâm tu thiệt á, chí tâm muốn về của Phật hay nào thiệt á, thì sẽ nói dễ lắm. Mình vô cái lòng thành mình, bởi Ấn Quang Đại Sư nói là mình muốn về của Phật được hay không là do cái lòng thành mình. Mà lòng thành của mình thì cứ lo niệm Phật, mình vui vẻ niệm Phật hoài. Ai nói nặng nói nhẹ cũng Nam Mô, hay là Phật ai chữa Nam Mô, hay là Phật nghèo cũng Nam Mô, hay là Phật giàu cũng Nam Mô, hay là Phật đi đứng nằm ngồi Nam Mô, Phật hoài vui vẻ, vui quá rồi. Cứ nói Nam Mô vô Phật hoài nhịp nhàng. Rồi tôi hỏi, có nhiều người đó. Nay sư cũng nghe nói một số Phật tử nói sao mà ở bên đây nhà nào ở nhà nấy, ai sống theo cái chỗ nấy, không có cộng đồng vui vẻ gì Việt Nam mình đâu. Ai nhà nào tường cao cổng kính làm việc rồi thì ở trong phòng việc, rồi tới về nhà tường cao cổng kính vô đó, coi vậy chứ buồn quá. Sư nói thiệt là tại mình buồn là sao, là thiếu tu đấy. Tại sao bây giờ mình, nếu trường hợp mình tu rồi nè, mình ở trong phòng kính mình cũng vui, tại sao có Đức Phật Ấy Đà, phải không? Mình và Đức Phật Ấy Đà liên hệ với mình rồi, chỗ nào cái buồn để vô, phải không? Đức Phật Ấy Đà luôn luôn gia hộ mình, gần mình, an ủi mình, rồi nung đúc mình, rồi hào quang chiếu soi mình, thôi còn gì hơn nữa giờ, cái buồn đâu để vô, cái khổ chỗ nào đâu mà vô được, đó lại. Thành ra bây giờ Phật tử thấy từ nói bên bó còn vậy, còn mình còn dễ nữa, phải không? Mình còn dễ nữa, làm sao? Bất cứ gì mình tu hoài, cái chỗ nào buồn phiền không có. Phật tử nào á mà than tu còn buồn còn phiền đó, thì coi chừng á, chừng mình tu được tinh tấn hay không đó. Để hở quá đi, rồi cái buồn cái phiền cái chấp cái nhất nó nhảy vô, nó quậy mình, nó phá mình, phải không? Chứ Phật tử lo niệm Phật hoài thì chỗ nào trống nào nó nhảy vô, nó phá, nó quậy mình. Phật tử biết coi, khi mình còn buồn phiền mình nói, mình nên chấp mình soi lại, chà, giải đại dữ, để trống rỗng để nó vô nó quậy phá, để tâm nó trống để cho nó ấy nè, để cho cái tư tưởng nó nghịch hại nó ấy cho mình nè. Mình nếu mình niệm Phật, ráng niệm Phật không xen hở đi, chỗ nào buồn chỗ nào phiền, phải không? Chỗ nào buồn nào phiền. Mà Phật tử khi nào nghe nó, sư nghe nói nhiều, có một số người mới tu thuật lại sư là nói, thưa sư sao không biết, lúc lúc thì không, nó buồn đâu, nó rười rưỡi buồn đâu, trong vô lượng kiếp buồn như là cái gì đâu á, ông cha mồ tổ mình chết mất cái đâu, buồn thiếu, buồn khó, biết cái gì đâu gì. Hả, có đấy, nhiều người bị rơi vào cảnh buồn đó, không biết tại sao không, nó buồn đâu, không biết cái lý do gì. Nhưng cái đó sư xin thưa là do tiền kiếp mình, tiền kiếp mình đã tạo ra rồi, cái chủng tử nó khởi khiến vậy thôi. Nhưng mà sư hồi đó ít chắc, nhưng lâu lâu có cái trạng thái đó, nhưng sau khi sư tu công phu rồi không có nữa. Bị mình lo mà công phu mình tu rồi có thì giờ đâu mà nó khởi lên được, không có, nó không có chỗ để nó cái buồn nó khởi lên. Bị mình nó lo thanh tịnh niệm Phật rồi, mình lo làm Phật sự rồi, lo tâm giữ cái đạo tâm thanh tịnh rồi, nó làm như nó không có chỗ nào để nó khởi lên cái buồn buồn nữa chứ. Có cái đó ha, mà người ngoài đó nhiều lắm ạ. Có người giàu sang phú quý đi nữa, phải ha, cũng khổ, bị cái khổ đó trong nó rơ ra ở trong lòng mình, nó trào ra làm cho mình khổ, phải ha. Thành ra bây giờ Phật tử thấy, xưa coi câu chuyện mà mình nghĩ như vậy thì mình thường thường mình nói chắc cái người nào giàu sang phú quý tiền rừng bạc bể người đó sung sướng. Nhưng mà xin thưa, trên thần nhà Phật không chấp nhận cái là tiền nhiều của nhiều là sung sướng đâu. Thuật lại, nó có một cái bà cả, bà giàu sang ở dưới Bạc Liêu á, cò bay ruộng, cò bay thẳng cánh, một năm là thu vô không biết mấy ngàn giỏ lúa nữa, bị gì mình ruộng nhiều quá là tá điện phải thâu thôi, không biết mấy ngàn, không biết bao nhiêu lắm. Rồi bà giờ nó kêu rằng người ở đầy nhà nhiều quá rồi, bà làm gì? Bà có một ngựa gõ, thật là bà có một cái ngựa gõ đó, rồi bà lết lên tới luôn ăn trầu rầy, gặp người này trái ý rầy, gặp bà ngoái trầu lết nội con ngựa, bà rầy tối ngày. Thật ra bà cử cơ, bà sướng không? Khổ, không làm hết, đầu nó bực bội, không có chuyện gì làm ở không, nó bực bội. Tất nhiên là nó gặp cái trái cảnh gì mà cái ý mình đó, trên trời đất này, cái ý mình đó, ra là cái giọng niệm niệm nó là đủ chuyện vọng niệm, đủ chuyện tư tưởng mà bắt người ta phải giống ý mình, làm sao giống được. Cho nên trật ý bảo bên này hoài, bên này bảo la riết mà nó thiệt, tao khổ quá, ngồi ngửa lết trời sao không mà khổ, tâm niệm khổ, người ta thấy không, tâm niệm khổ. Thành ra người không biết sống là khổ lắm, đừng có nói giàu mà không khổ đâu, không biết sống là vẫn khổ như thế. Còn bây giờ mình đó, rồi phải gieo chủng tử sân si giận hờn dữ dằn, rồi càng ngày còn chồng lên, chồng chồng lên, rồi tới già đó là bả liệu có lẳng, nhất định mấy những người đó là già rồi liệu lẳng, cái tư tưởng lệch lạc quá nhiều, chồng ở trong cái chủng tử mình. Còn bây giờ mình
Nếu Phật tử biết tu trì rồi, Đức Phật chỉ cho mình rồi, con đường rồi, thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật rồi, thì càng già càng lớn tuổi, nó càng thơ thới, càng nhẹ nhàng, càng dễ dãi, càng vui vẻ, rồi vui vẻ hết cả nhà mình ray hết trơn. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình mà làm mực thì rấy người nào cũng dính mực hết trơn. Còn mình ánh sáng ngọn đèn, mình cho đèn trí huệ mình cho lên, lòng từ mình cho lên, thì cả nhà mình được lòng từ hết, vui vẻ hết, mát mẻ, khỏe khoắn với mình hết trơn. Hả? À, thành ra mình tu trì nó lợi ít như vậy đó. Còn không tu thì nó đủ chuyện khổ cho mình hết trơn. Vì nó đó, cho nên khi Phật tử biết đạo rồi thì cố gắng đi. Vì mình có Đức Phật, quý Phật tử có nơi có niềm tin như vậy. Đức Phật nói rằng nếu mà ở trên thế gian này người nào không biết tu có thể trở thành định nghiệp. Mình gieo chủng tử kiếp trước như thế nào bây giờ mình trái y. Cho nên mấy vị mà nếu mà cho thầy bói thầy tướng có thể nó ra cái, những cái chỉ tay nó ra những khuôn mặt mình, những vị mà tướng số hay phải nhìn mình ta biết, thì tới ngày đó bị nạn gì, nghiệp gì gì nó sắp lớp trong đó chứ, mà trả y chang. Đó là nói người không biết tu. Còn mình biết tu là không được à? Khó à? Chuyển hết. Mình biết tu chuyển nghiệp được. Vì vậy đó chư Phật mới ra đời. Mấy ông thầy bói thầy tướng thầy số gặp mình tu đàng hoàng rồi là ổng nó chặt lắc hết chân. Thiệt, ổng cũng sợ luôn, nó bá tu. Thôi tôi tu tôi đó không được, tôi nói là chắc chặt hết. Bị mình chuyển được. Nếu chuyển không được, Đức Phật không ra đời. Thì đó tôi chuyển. Bởi vì chuyển khổ thành vui, phải không? Chuyển mê khai ngộ, chuyển xấu thành tốt, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn, được hết chưa ha? Được hết. Vì giờ đó Đức Phật mới ra đời để chỉ mình chuyển. Thành ra mình tu đây rất là ít, Đức Phật chỉ cho mình giàu nghiệp như thế nào đó mình chuyển cũng như thành nhẹ đó. Ha? Chuyển cũng thành nhẹ đó. Cho nên trên nhà Phật có tinh thần mà nghiệp mà phi nghiệp. Nghiệp mà phi nghiệp được. Nghiệp là mình phải trả nghiệp, nhưng phi nghiệp là chẳng phải nghiệp. Tại sao nghiệp mà chẳng phải nghiệp? Ví dụ bây giờ cái câu này sư thường đọc lại nhưng mà mình dễ gặp nhất. Kiếp trước mình chửi người ta 10 câu thì kiếp này mình phải bị người ta chửi 10 câu, khổ hay chán? Phải không? Mình biết khổ hay chán. Nhưng mà cái người không biết tu là khổ, trả đủ. Còn mình biết tu rồi thì mình Đức Phật chỉ mình quán chiếu nó. Phải không? Thân, cái thân người đó là duyên hợp, nghĩa là giả. Cái thân ông chửi tôi là giả. Cái thân mình cũng tứ đại hợp thành là duyên hợp là giả. Cái lời chửi cũng giả. Mình là giả hợp là ba cái không. Giả là tinh thần bất nhã, nó là giả là không, thiệt là không. Thì ba cái không mình quán chiếu được, mình buồn xả. Tại là mình vẫn bị người ta chửi 10 câu nhưng mà mình phi nghiệp. Mình không có bị đau khổ. Đó không? Chứ nó không phi nghiệp là không, không có trả không phải. Vẫn trả nhưng mà không đau khổ. Như sư nói này ăn thế cao đó. Vẫn phải trả thôi nhưng mà không đau khổ. Cái quan trọng nhất là chỗ đó. Thấy không? Rồi cái mình chuyển nhẹ nữa. Đức Phật nói bây giờ mình gặp những cái tai nạn đó để, nhưng mà khi mình tu trì cái phước báo mà nó nhiều quá, nó chuyển thành nhẹ. Chuyển thành nhẹ ha. Rồi như Đức Phật nói trong kinh đó, nếu mà người nào mà tụng kinh Kim Cang hay kinh Pháp Hoa rồi đó ha, thì thay vì cái kiếp này mình chết đi, bỏ kiếp này rồi mình bị xa địa ngục, nhưng bây giờ mình nhờ mình tụng kinh rồi nó chuyển lại là mình gặp cái tai nạn gì, ta chửi bới, gặp nghịch cảnh nghèo khổ cái gì đó, gặp cái tai nạn trên thế gian này thôi, thì có nhiều người nói sư này, tôi sư sao không dám tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa qua đổ nghiệp. Cái đó là làm không phải tụng Pháp Hoa mà đổ nghiệp, nhưng mà nó chuyển nặng thành nhẹ đấy, phải không? Chuyển nặng thành nhẹ, thai gì xuống địa ngục, bây giờ bị ta chửi nó nặng nó nhẹ khó khăn chút thôi thì ráng lướt qua được, cái phước báo lớn lắm mới được như vậy đó, phải không? Chuyển nặng thành nhẹ được đấy à, chứ đừng có hiểu lầm đó là đổ nghiệp. Tụng kinh phước báo mà làm sao mà đổ nghiệp được, đó không? Không có đổ nghiệp được. Nhưng mà sư xin thưa, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Kim Cang mà tụng mặt chữ rồi là có phước là có, nhưng mà không có công đức à. Công đức là phải hiểu rõ. Sư nói là trì kinh Pháp Hoa thành Phật. Thì trì là gì? Là trì là giữ. Kinh Pháp Hoa là gì? Là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Kinh Pháp Hoa là thể hiện tinh thần tri kiến Phật. Nếu mình ngộ tri kiến Phật, mình sống tri kiến Phật không, là đó trì kinh Pháp Hoa, mà trì đó thành Phật. Còn cái mình tụng mặt chữ hoài thì phước báo thì có, nhưng mà không thành Phật được à. Đức Phật mà bây giờ sư nói Phật tử nghe thí dụ như vậy nè, mình phải để ý. Ông bác mình đi lại khám bác sĩ, rồi bác sĩ mình bệnh đó, bác sĩ cho mình cái toa thuốc. cho cái toa về, theo lẽ đúng cho cái toa này về, rồi mình phải mua thuốc, rồi mình chích hay uống gì đó hết bệnh. À, con này không làm vậy, đem cái toa thuốc bác sĩ về học thuộc, thuộc hết từ chữ trên tới chữ dưới. Rồi lại là bữa sau tuần lễ sau lại khai lại bác sĩ lại. Bác sĩ hỏi sao, có mua thuốc rồi uống chích rồi không? Nói thưa bác sĩ rành lắm, rành lắm. Đọc bác sĩ nghe rõ không? Bác sĩ đâu có chịu. Bác sĩ nói trời, tôi mua bây giờ chích uống hết bệnh rồi, giờ đọc rõ hết lại thì than sao không hết bệnh. Rõ không? Tụng đó thì cũng như kinh vậy đó, Đức Phật nói ra rồi, biểu mình nắm được ý chỉ đó, mình sống để mình làm Phật, làm thánh, thoát khỏi sinh tử luôn rồi. Mình đọc cho nó thuộc, đọc hoài Đức Phật lại là Đức Phật chịu không? Với cái tinh thần mình đọc thuộc kinh thì cũng như cái người bệnh nhân mà lại đọc thuộc cái toa thuốc đó. Phật tử có giống không? Đi chan thôi, cái ý này cũng vậy thôi. À, thì nhất định là Phật không có bằng lòng. Thì bây giờ mình hiểu được cái đó rồi, thì cái người nào á mà khôn, bác sĩ cho toa rồi về mua thuốc, hay là mua thuốc uống, là uống thuốc chích là chích, rồi sẽ hết bệnh. Mình cũng vậy, mình hiểu được ý đạo rồi thì mình sống theo ý đạo đó là Đức Phật nó vừa lòng. Phải không? Nó phải vậy thôi. Đó, mình ra tu phải biết cách, tu phải biết cách cho đúng như vậy thì Đức Phật mới vừa lòng, còn mình không biết thì Đức Phật không vừa lòng. Cũng như là cái người bệnh nhân cứ đọc toa thuộc lào, bác sĩ không vừa lòng. Phải không? Huống chi sự cảm ứng nó duyên tất cả. Thì bây giờ nói là có sự cảm ứng nó duyên khắp mấy tất cả từ mà thiên nhân Bồ Tát với Phật đó ha. Thì cái quả Bồ Tát sẽ ứng lại nếu ta dùng lục độ vạn hạnh. Hồi nãy tôi nói tới đâu rồi? Tinh tấn. Mới tinh tấn. Tinh tấn rồi. Phải đánh nhẫn nhục ha. Đến cái hạnh lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, đến hạnh nhẫn nhục. Thì khi mà trên cái đường tu của mình, Bồ Tát luôn luôn thể hiện sự nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục nó có những cái này, là chịu được sự mưa nắng, chịu đựng sự mũi mồng cắn, chịu đựng được sự lạnh ấm. Nó có hoàn cảnh bên ngoài nó chịu đựng được, cái nhẫn nhục mình chịu đựng vậy, phải không? Trên cái đường tu mình ẩn nhẫn chịu được sự mưa nắng, chịu được sự lạnh nóng, chịu đựng sự mũi mồng, chịu đựng được sự sỉ nhục của người, đến bây giờ đến giai đoạn của người sỉ nhục của người, chịu đựng được sự nghèo khổ của mình, chịu đựng được sự nghịch cảnh. À, thuận cảnh thì dễ rồi, không có chịu đựng, nghịch cảnh mới là có sự chịu đựng. Thì tập nó quen thôi, lần lần á. Thì mình mà muốn chịu đựng tinh thần nhà Phật là sao? Là phải có trí tuệ vô. Bồ Tát là luôn có trí tuệ rồi. À, Bồ Tát là tự độ mình và độ người đến giải thoát. Bồ tinh thì chữ Bồ Tát á, là tự độ mình và độ người đến sinh đường giải thoát. Thì với tinh thần Bồ Tát đó thì mình thấy lo tự lực độ rồi còn giúp duyên độ chúng sinh nữa. Vì lẽ đó mà mình phải có trí huệ tuệ vô. Thì khi cái cõi này chúng sinh vì mình mê tâm, không rõ tâm, mình quên tâm, mới là làm chúng sinh sanh tử ngồi đây. Bồ Tát là vị giác ngộ rồi. Ha, giác ngộ rồi thì bây giờ mình lo tu tập trên đường giác ngộ mình đó, mà lo giác ngộ cho chúng sinh tiếp duyên nữa. Vì lẽ đó cái lòng đại từ đại bi mình khởi ra rồi, là mình không còn tâm nhỏ nhoi chấp nhất nữa, phải không? Mình muốn là trên tinh thần Bồ Tát, thà là tôi đói mà chúng sanh no, thà là tôi rách mà chúng sinh lành, thà là tôi khổ mà chúng sinh vui, phải không? Thì khi mà hiểu được cái tâm niệm đó, nhất là cái tâm niệm thà là chúng mình khổ mà chúng sinh vui, thì bây giờ cái người ta tức bực mình cái gì đó mà người ta chửi mình để người ta vừa lòng, thì mình phải làm sao? Rồi tôi chịu rồi, cho nguyện mọi người vui đi, chửi tôi rồi vui đi, giữ nhiêu chửi. Mà Phật tử có khổ không? Nếu Phật tử nào nói câu đó được á, là không khổ thiệt á. Thôi bây giờ bà lỡ chửi tôi, hay bà cứ chửi tôi, chửi đi cho bà, tôi nguyện chửi tôi đang vừa lòng thôi, đang mát mẻ nha, không rồi chửi như chửi đi. Mà Phật tử nói được câu đó Phật tử khổ không? Không. Tại mình bây giờ mình tức bực, mình làm nó khổ thêm hai đạn, khi ấu đã là lớn lên lớn chuyện là tại sao bà chửi bới tôi, bà nói nặng nói nhẹ tôi. Nếu mà biết là bà chửi tôi nhịn mà chút ha, mà chửi tôi chửi lại à. Chửi qua chửi lại mới có chuyện, Phật tử nghe không? Mình chửi nhưng mình mới có chuyện. Còn bây giờ mình phát tâm Bồ Tát rồi, mình nguyện mình khổ mà chúng sinh vui, thì bây giờ ra giờ chửi tôi đó thì cũng được, được cho bà vui đi, tôi chịu nhập chấp nhận cái khổ. Thì thật ra mình chấp nhận cái khổ đó nhưng mình không khổ đâu, phải không? Rồi mình chửi tôi vui đi. Phật tử có nghe câu cái câu chuyện mà bà có cái bà già đó, bà lại hỏi ngài Triệu Châu ha, nói thưa ngài, bây giờ tôi muốn tu cái pháp mà giải thoát được an vui, giải thoát để đến quả Phật đó, nhờ ngài chỉ tôi cách nào ha. Cái ngài Triệu Châu nói bà về, bây giờ tôi chỉ bà ha, bà lại bà vì trước còn bà kia, tôi chỉ bà phát tâm mà làm thì bà đến cái pháp an vui giải thoát này được tốt đẹp ngay ha. Cái bà quỳ đàng hoàng, Triệu Châu nói là ngày nay ngày gì tháng gì tên tuổi gì, xin lên nha. Tôi xin đối trước bằng Phật xin nguyện đời đời kiếp kiếp già này bị sa xuống địa ngục, cho mọi chúng sinh được lên cõi niết bàn thiên đường hết. Bắn quay lên đó, ngài có lộn không? Ngài nói có lộn không? Thành ra Phật tử biết bà thì bà nguyện là bà muốn an vui, bà muốn hạnh phúc, bà muốn lên niết bàn, phải không? Thì bây giờ bà muốn hay không à? Nhưng mà bà Triệu Châu mà nó ý nhị lắm, bà muốn được cái đó bà phải phát tâm Bồ Tát, phải không? Phát tâm Bồ Tát bà muốn nguyện cho bao người hết như vậy đó, thì bắt đầu bà mới sẽ được an vui đây. Bà đã bằng nguyện xuống địa ngục, sự thật nếu bà có xuống địa ngục chăng nữa, bà chấp nhận vậy là bà sẽ được an vui đó. Đó. Là an vui niết bàn ngay địa ngục đó là do cái tâm niệm tốt đẹp cao thượng của mình. Còn bây giờ mình muốn lên niết bàn, mình chúng sinh ở gì ngồi địa ngục hết, là bây giờ không bao giờ mình an vui hạnh phúc, không bao giờ mình đạt niết bàn được, phải đi chỗ đó. Cái ý chỉ của ngài, cái tâm Phật tâm Bồ Tát là phải vậy đó, mình phải phát tâm như vậy. Mà nếu Phật tử có phát đại quỳ tâm rồi, phát tâm được ý muốn rồi thì ngay lúc đó Phật tử hết khổ. Dầu cho ai nó nặng nó nhẹ chửi bới được hết rồi, được nguyện lên trên đường hết niết bàn hết đi. Bây giờ dài xéo già này thì dài xéo đi, đạp vào xuống địa ngục luôn cũng được nữa, nhưng không có khổ mà tự đi. Còn nếu mà chấp nhận rồi không bao giờ mình khổ chứ. Còn mình do mình chi đi từ chút từ nét từ lời đó nha, là khổ. Có thấy không? Ở ngoài đời sư cũng nghe nói nhiều, thường thường mà tử nói không, cái người đó mà nói nặng nói nhẹ gì ta dám thưa ra tòa đòi một đồng bạc danh dự, có không? Có danh dự từ lời, từ lời nói, từ xá chút xíu là bắt đầu là ta nói là danh dự là chỗ đó, dám nói đụng chạm là bà con dòng họ đụng chạm tới mình vậy đó, là người ta dám thưa ra tòa. Rồi một số người nữa hen, khi mà trái ý nghịch lòng người nào mà nói nặng nói nhẹ hay gì hay là nghịch lòng gì mình lắm đấy hen, gây hoàn cảnh nghịch lòng thì hầu hết chúng sinh ở ngoài nó là thiệt tu thù hận người đó lắm đó. Là sống để dạ chết đem theo, có không? Có chứ. Mà Đức Phật nói người đó là si mê kinh khủng luôn. Tại sao vậy? Là bây giờ nổi một cái người nghịch hại mình thôi, mình chết để dạ rồi, mình sống mình đem theo cái chủng tử xấu đó. Rồi nhiều người mà nó gieo mình cứ mình để dạ hoài chết đem theo, thì cái người đó chìm hay nổi? Chìm tuốt lút chứ, xuống địa ngục luôn chứ bao giờ lên được chứ. Thì cái đó mình người khôn hay là người ngu? Rồi đâu có khôn, phải không? Đâu có khôn đó. Bởi vì mình Phật tử mà học được đạo, Phật tử nghe được là Phật tử tự nhiên được trí tuệ. Có khi nào Phật tử sống để dạy chết em theo không? Có không? Tự nhiên Phật tử được trí tuệ mà cái người kia không được trí tuệ cả. Ta nói câu đó không được trí tuệ. Phật tử nghe pháp lý ít nhất phải vậy chứ. Có nhiều người nói tôi đi chùa, đi tỉnh xá, lễ Phật, nghe pháp mà sao không lợi ích gì chứ? Sao không lợi ích? Phải không? Sao không lợi ích? Bây giờ tôi nói thơ sơ Phật tử nghe nè. Nội cái này thôi. Nói là Phật tử tôi không thấy gì. Sao không thấy gì? Bây giờ nên ví dụ ngay cái Phật tử nói nè, hồi đó hồi chưa biết đạo, chưa giác ngộ, chưa từng nghe pháp, Phật tử cho thân này thiệt hay giả? Thiệt. Mà bây giờ Phật tử cho thân này thiệt hay giả? Giả là trí tuệ rồi, còn không sao, không biết ấy gì hết. Tiến bộ như vậy còn đòi nữa, tiến bộ là hiểu là trí tuệ của Bồ Tát đó, phải không? Rồi bây giờ Phật tử đi sâu hơn nữa, mình biết rằng cái chủng tử mình gieo thì bây giờ Đức Phật nói là những cái nghịch cảnh là cái bóng quyển giả thôi. Mà những người mà giàu chửi bới nó nặng nó nhẹ, mình giàu gây nghịch cảnh mình như thế nào đó thì mình cũng buông xả nó, tâm mình nhẹ nhàng. Thì bây giờ Phật tử khi giác ngộ rõ ràng rồi, Phật tử có khi nào mình nói câu là sống để dạ chết em theo không? Không. Mà nếu Phật tử không nói được cái lời đó, Phật tử buông xả hết thì mình có trí tuệ lắm á. À, rồi trí tuệ đó chứ còn đòi trí tuệ gì nữa vậy? Nha, mình là sáng suốt thông minh, mình mới được những hành động đó, mình mới được những cái tư duy đó, mình mới được cái buông xả đó. Ra không? Phải. Rồi bây giờ nó đòi nói một cái nữa. Hồi đó sao mình ưa gây gỗ, mình ưa đụng chạm người, mình ưa chấp nhất. Mà bây giờ Phật tử ít gây gỗ, Phật tử ít đụng chạm người, Phật tử ít chấp nhất. Được ra không? Được chứ, gì còn đòi nữa vậy? Bây giờ sư kể là biết có nhiều Phật tử cái hay. Nhưng mà có một số chủng tử mình chưa được thì lần mình sẽ tu tập để được. Phải không? Tới sau nữa tôi tu hoàn thấy gì? Tại mình chưa phân tách cho rõ chứ thấy gì chứ nhiều cái gì hay lắm á. Phải không? Nhiều cái hay lắm chứ phải không đâu. Rồi đến đó là tự tu những cái nhẫn nhục. Rồi lần phải chịu đựng quen đi. Mình tập sức chịu đựng quen đi. Rồi đến cái ba la mật. Đến cái ba la mật là tự nhường nhiễm rồi. Nhưng mình nhẫn không thấy nhẫn. Mình nhịn mình không thấy mình nhịn. Lúc đó bây giờ là Bồ Tát rồi, khỏe dữ lắm. Nha. Mình nhẫn không thấy nhẫn rồi. Bây giờ mình còn chấp nhẫn đôi khi còn hơi buồn buồn. Nhẫn mà hơi buồn buồn bởi vì tôi còn những cái phép nhẫn, còn chấp cái sự nhẫn đó. Nhưng tới nhường rồi, nhường nhã rồi thì bắt đầu nhẫn mà không thấy nhẫn mới là ba la mật. Phải không? Mình nhịn mà không thấy nhịn mới là ba la mật. Rồi tự nhiên nhường nhiễn tới à. Ê, cái cảnh đến thì mình phải vậy thôi, mình đối đãi vậy thôi. Đối đãi cái nhẹ nhàng thôi, tới giờ ai gây nghịch cảnh mình, ai nói nặng nói nhẹ mình, cái hoàn cảnh nóng lạnh như thế nào đó thì mình dung nhiếp qua hết trơn. Nha, dung dứt qua cho khỏe thôi. Bây giờ Phật tử thấy có một vị hỏi mấy vị thiền sư mà tu chứng đạo đó. Nói thưa ngài, ngài chứng đạo rồi thì khi đối với cảnh đời đó, nên khi đối với cái sự mà cái hoàn cảnh bên ngoài đó thì ngài xử sự như thế nào cho biết. Thì ngài nói là khi mà nực thì đổ mồ hôi, khi lạnh là rúng, có gì đâu, tu như thường à. Rồi có khi mà, còn lúc khi ngài nói là có ngài trả lời nữa, khi mà trời nực quá thì tôi mặc áo tơi là áo mỏng, thấy không? Khi trời lạnh quá thì tôi mặc áo ấm, có gì đâu, tự nhiên hài hòa như chúng sinh khác thôi, thời tiết chứ đâu phải là được, người được trí tuệ đắc đạo có thần thông pháp tắc gì mà chói chống ngược trời đất hết thì chuyện đó không phải vậy. Đức Phật trên tinh thần đạo Phật là bình thường tâm thì đạo vẫn bình thường như chúng sinh khác, phải không? Vẫn bình thường chúng sinh khác thôi, thì mình mà ăn thua mình chịu đựng đó. Mấy ngày khéo dẫn cái thời tiết lạnh thì những ngày Phật tử thấy cái tiêu chuẩn khéo này nha, thì để ý nói nè, cái thời tiết lạnh đó, thì mình cứ việc mình mặc áo ấm vô để hài hòa trời đất, còn chúng sinh không chịu lạnh rồi than trời trách đất à. Rồi nực quá thì mấy ngày tắc đạo, nực quá thì mấy ngày nó nhẹ, ngày mặc hồi đó thì mặc áo về, bây giờ mặc áo mỏng ra thôi, nhìn mỏng cho nó mát để hài hòa với trời đất, còn mình không chịu nực quá cái thang trời tắc đất sao ông trời cũng nực quá, rồi la thang tại mình đó mà, ta thấy không, mình khác, người ta khác Phật tánh chút xíu đó thôi. Mấy ngày hài hòa vui vẻ hoàn cảnh nào đó, ngày hài hòa ra của mình không được, cứ gì cũng chống chọi trời đất và mình thang trời tắc đất hoài à, đó là mình không khéo tâm lý, không khéo trong cuộc sống. Cho nên cái phép nhẫn nhục mình khéo là dung hòa, hài hòa đó. Được như vậy cũng là phép nhẫn nhục. Mấy ngày tới ba la mật là vậy đó, chứ không có ai ba mật gì lạ cả, phải không? Sao cũng được hết. Có một câu chuyện mà cái này nó cũng nằm bực thử thấy trong ba la mật nè. Một hôm đó có một cái chuyện, ví dụ có một cái ông B đó, ông đi ngang qua cái xóm kia thì có cái ông đó mất cái đuôi dài. Đuôi dài nghĩ giống như là đuôi dài mà đi dài ba ta mình đi ha. Thì ông mất đuôi dài, cái ông rao được ông kiếm vòng vòng không có. Cái là ông nhìn cái đuôi dài ông kia, nói sao mà ở chặn người rồi, sao đuôi dài của tôi mất này, giống đuôi dài lắm, đuôi dài dài của tôi à. Cái ông kia ông nói, cái ông nào nói vậy hả? Vậy hả? Cái rồi được, ổng nói rồi ổng đưa cho ổng rồi đi. Đi rồi cái ông này á, ổng trở về ông này ổng kiếm được đôi giày. Cái ông ra ổng trả lại, nói tôi xin lỗi, tôi hồi nãy tôi nhận lầm. À, tôi nhận lầm, bây giờ tôi nói ông thì thật ra cái đôi giày tôi có ở nhà. Cái ông này ông quẹt cái ông bỏ cái túc. Ông thì lấy đôi giày. Đó là một trường hợp. À, rồi cái ông B. Cái ông B ông đến thì cũng y trường hợp, xin nói y đó. Ông đi đến đây. Rồi cái ông này ông mất đôi giày. Thì ông ra ông đòi đôi giày lại. Ông nói đôi giày của tôi, đôi giày tôi mất này giống đôi giày lắm này của tôi đó. Ông lấy ha nó. Vậy hả? Ông nói vậy hả? Được rồi, ông cổ ra ông đưa. Rồi ông đi. Hồi ông trở về cái ông này ông cũng kiếm giày được. Phải không? Ông cũng kiếm giày được ra là ông đưa giày lại, nó xin lỗi nó, tôi hồi nãy tôi làm rồi đôi giày tôi để trong đó mà tôi nó lộn quên hay đứa con nó đi nó bỏ chỗ khác. Bây giờ tôi kiếm được rồi, bây giờ tôi xin trả lại ông. Ông nói vậy hả? Cái ông mang đi. Tôi tưởng là bây giờ chịu, tôi tưởng chịu rồi ông A hay ông B. Ông B là bắt ba là mặt đó. Là không chấp. Còn ông kia ông còn chấp luôn, ông còn bực á. Là ông tốt rồi, ông cũng tốt, ông như là vậy hả? Ông nói được rồi, để tôi đưa giày lại, mà ông trong lòng cũng ngầm ngầm buồn gì lắm á. Chạm là buồn phải không? Về mới là không chịu lấy nó dài lại à, bỏ luôn. Còn cái ông B là ông về hả? Cái ông mang ông đi tự tỉnh bơ à. Tại nó ba là mặt là chỗ đó à, được rồi, ta muốn lấy vậy hả thì cứ đưa. Rồi nó trả là vậy hả, cứ dùng mang đi. Như vậy thôi mình không chấp. Đừng nghe phải không? Nó tế nhị lắm như vậy đó. Trên cuộc sống mình phải ráng tập mà trên bước đường tu mình đó. Sự ẩn nhẫn nhẫn nhục mình nó qua mọi hoàn cảnh, qua mọi trường hợp. Rồi xin nói sơ những câu chuyện đó rồi tưởng mình ra gặp hoàn cảnh khác. Nên nhớ rằng không có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Thì mình nghe nắm được ý một phần đó rồi mình ra mình sáng tạo trong mỗi lúc gặp cái hoàn cảnh của mình đó để mình ứng xử ha. Thì trên bước đường tu trì mình phải có sự nhẫn nhục thôi, có sự ẩn nhẫn thôi ha. Rồi đến cái thứ sáu là gì? Thiền định ha. Cái thiền định là cái định tâm của mình. Bây giờ tất cả pháp tu nào chư Phật chư Thánh vừa ra cũng đưa đến sự thiền định cho mình hết trơn. Nha, đến cái định tâm thôi. Dầu pháp môn nào, dầu thiền tông, mật tông, tịnh độ tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, cái nào cũng đưa mình đến sự tịnh tâm thôi. Nha. Vì ở đó cho nên cái trên của đường tu mình thì mình dán khéo để sự tịnh. Chẳng hạn gì sẽ nói tự nghe. Ở bên thiền tông á là ta thấy tánh, mà cái tánh mình cái tự tánh thanh tịnh thiền và sống trong cái tự tánh thanh tịnh người ta. Thiền đó là sống trong cái tự tánh thanh tịnh người ta thì đến đó mình định tâm rồi. Thì cái niệm Phật mình cũng vậy. Mình một niệm trừ muôn niệm, phải không? Một niệm trừ muôn niệm thì tất nhiên là trong cái cuộc sống mình nó muôn niệm vọng lự. Thì bây giờ mình giữ câu niệm Phật. Ha, đến cái định lực thì mình không còn niệm kia nữa, mình lo niệm Phật là mình đâu còn nhớ cái vọng lự kia nữa. Đến những cái muôn niệm vọng tưởng kia nữa mình cũng đến cái định. Rồi bên mật tông á, người ta trì chú. Người ta trì chú, giữ câu chú đó, giữ cái thần chú đó, rồi là cũng để tâm đến định tâm. Vì ở đó trên bước đường tu của mình, dầu thấp tới cao, dầu có Bồ Tát đến có Phật thì luôn luôn cái định làm đầu. Rồi cái định mình tập định nhiều đến ba la mật. Ba la mật nó nhuần nhuyễn rồi. Nó nhuần nhuyễn rồi. Cũng như bây giờ Phật tử tu niệm Phật đến vô biệt niệm này, nó nhuần nhuyễn là đến ba la mật đó. Niệm Phật ba la mật nha. Là mình nó nhuần nhuyễn rồi niệm không thấy niệm đó. Cái niệm mà vô biệt niệm, nhuần nhuyễn vô niệm là đến niệm Phật ba la mật, là kết quả tốt đẹp quý báu nhất nha. Thì đến cái định lực. Thì trong cái lục độ Bồ Tát đưa đến mình cái định là cái gốc nha. Thì tu tập thế nào đó thì cũng phải đến cái định thôi đó. Rồi đến cái định đó, rồi cái điểm chót đó là cái điểm trí tuệ của Bồ Tát. Bồ Tát ra đời tu tập là phải có trí tuệ. Định huệ phải song hành. Định huệ phải đi đôi mới được. Nói định rồi tới tuệ, sự thật ra định tuệ phải đi đôi. Trong định có huệ, trong huệ có định. Như Đức Lục Tổ Quay Năng nói rằng là cái định là ngọn đèn, mà cái huệ là ánh sáng ngọn đèn. Phải không? Là ánh sáng ngọn đèn. Thì Phật tử thấy cái huệ này á là nó nhiều cấp bậc tùy theo cái mình hiểu biết. Chẳng hạn như bây giờ cái huệ mà mình thấy rõ lý nhân quả cũng là trí tuệ. Trí tuệ thấy rõ lý nhân quả, mà Phật tử thấy rõ lý nhân quả không nghi là nhập hàng thánh tu đạo quần rồi đấy. Thấy không? Rồi điểm thứ hai nữa là Phật tử quán chiếu bát nhã. Lên một tầng nữa Phật tử quán chiếu bát nhã, tất cả pháp đều duyên hợp là quyển là không, mà thấy rõ như vậy không nghi là Phật tử thêm một lần trí tuệ nữa rồi đó. Mà đi sâu hơn nữa, đại trí tuệ là gì? Là ngộ bản tâm mình. Mà khi đến vô tâm rồi quán chiếu bát nhã đến vô tâm rồi thì nhập tâm là sống tánh thấy tánh nghe. Sống tánh thấy tánh nghe là mặt trăng thứ hai, mà mình sống được rồi là mình nhập chân tâm là mặt trăng thứ nhất. Đó là đến đó là đại trí tuệ. Đức Phật là một vị đại trí tuệ, là đã nhập tâm trọn vẹn làm Phật. Bây giờ mình tu là mình tu tánh thấy tánh nghe là mặt trăng thứ hai. Đó ha, thì cũng đi đến cái trí tuệ. Bởi ta nói chúng sinh là mê, là chúng sinh giác là Phật. Mê là thấy biết, mê làm là lầm lạc, là vô minh mê khổ. Điểm nữa mê là quên. Quên gì? Quên tâm. Mà giác là sáng suốt là chư Phật. Mà giác đầy đủ sáng suốt, đầy đủ trí tuệ là gì? Là nhớ lại tâm. Giác là Phật, là nhớ bản tâm của mình. Mà sống với bản tâm là Phật. Thế thôi. Mà cái bản tâm đó là đại trí tuệ. Mà Phật tử sống bản tâm thì tự nhiên đại trí tuệ phát hiện thôi, chứ không có gì cả. À, có một câu Phật Thầy nói: lúc mê cậy có Đức Thầy, khai kinh giáo pháp đến nay ngộ rồi, ngộ rồi khai lấy mà coi. Lúc mê thì mình có Đức Thầy, có nghi chuyện kiến thức giảng dạy, mình học hỏi đạo thêm. À, rồi khai kinh giáo pháp, mình khai kinh, mình đọc kinh, mình nghe pháp, đến nay mà ngộ tâm rồi. Mà khi mình ngộ tâm rồi thì mình khai lấy, vì mình bạch tự tâm kinh. Bạch tự tâm kinh, tam tạng kinh, kinh điển đều ở tâm mình có cả. Phải không? Tâm mình có cả. Thì bây giờ đã có rồi thì mình ráng khai lấy mà coi. Đừng sợ. Quý tu tử đừng có sợ, mà bây giờ mình ráng, mình lo, mình học thuộc lòng kinh sách này nữa, mình làm Phật, mình biết, mình nói chuyện, nói pháp, giảng pháp. Đừng sợ cái đó. Phải không? Cứ lo tu tập thanh tịnh. Khi mà trở lại hết giọng mình hoàn chân rồi thì tự nhiên cái tam tàng kinh điển mình nói hoài không có hết. Đừng có sợ nói mình ráng mình lo học thuộc lòng, mình chứa hay nữa làm Phật, mình nó có pháp mình nói. Ê, đừng có sợ đó. Có sẵn hết trơn à. Biết không? Ở Đức Phật mà khai ngộ Phật tử, chỉ dạy Phật tử, thành ra Phật tử có cái quý báu vô chừng. Kinh pháp, kinh luật luận gì Phật tử có chứa đầy trong hết trơn á. Ha, mà bây giờ biết cách khui ra. Bây giờ Đức Phật đưa chìa khóa ra rồi mở đi. Chìa khóa thì khóa mở đi, mà lấy cái ra mà xem. Có sẵn đó. Phải không? Ý là vậy đó. Thì bây giờ tự nghe pháp rồi tu tập như thế nào đó thì tự mình mở ra. À, mở ra hết. Người nào không có tam tàng trên được lượng đầy đủ hết trơn. Và khai ra mặc sức mà nói chuyện. Tới trí tuệ là hả? Rồi khi trí tuệ Phật tử nó thấm thấu rồi đó thì đến ba la mật nha. Bây giờ sẽ nói có một thí dụ này mà chỉ Phật tử vô ba la mật nè. Có một vị thiền sư á, nghe thuật lại cuộc đời của mình như thế này. Người nói khi tôi chưa biết đạo á ha, thì tôi thấy núi là núi, sông là sông. Mà khi mà biết đạo rồi, ngộ đạo rồi thì thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Mà sau khi 30 năm tôi ngộ nhận được ý chỉ đạo, tôi sống trên ý chỉ đạo trong 30 năm thì tôi thấy núi là núi, sông là sông trở lại. Phải không? Đó là giờ như thế nào? Trước kia thấy núi là núi, sông là sông là vì mình mê lầm, mình cho rằng núi thiệt và sông thiệt, mình mới ô nhiễm cõi đời, nó mới bị đau khổ. Khi mà giác ngộ đạo rồi thì thấy Đức Phật chỉ trong tinh thần trí tuệ của Bát Nhã Tâm Kinh, thì núi là duyên hợp, là quyển giả, sông là duyên hợp, là quyển giả, là không, phải không? Không thiệt. Cho nên mình quán chiếu, mình sống như vậy trong 30 năm. Thì trong 30 năm nhuần nhuyễn rồi thì thấy núi là núi, sông là sông trở lại, là lúc bây giờ không phải là mình thấy núi sông giả cùng những lầm lạc cũng như là chúng sinh bước đầu, mà mình thấy núi và núi sông là sông, giờ nó nhuần nhuyễn rồi. Cái quán chiếu mình nhuần nhuyễn rồi, bây giờ đến giai đoạn là ba la mật. Đó không? Quán chiếu ba la mật, trí tuệ ba la mật rồi. Đó không? Đến ba la mật rồi. Vì tại đó cho nên mới là nằm trong ba la mật, là trí tuệ ba la mật là chỗ đó. Có tưởng không? Ba la mật thấy nhường nhuyễn, thấy rõ. Tới giờ rồi. Bây giờ tôi xin ngừng đi nha, để cho tử còn những việc khác nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.